Niệm Phật tâm địa công phu. Bậc số 2. Tiểu thừa tứ quả tứ hướng có 8 cấp bậc. Đại thừa từ quả sơ tính đến đẳng giác gồm có 51 cấp bậc, đều là mức độ cao thấp của tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng. Tự mình tạo ra nhân thì tự mình phải gánh chịu quả báo. Chư Phật Bồ Tát cũng không thể thay đổi nghiệp nhân quả báo. Khi Địa Tạng Bồ Tát đến cõi địa ngục cứu độ chúng sanh thì cũng độ những chúng sanh có duyên đầy đủ, duyên chín mùi. Chúng sanh ở địa ngục tràn đầy tâm sân hận, tâm trả thù rất mạnh. Bồ Tát khuyên họ buông xả, khuyên họ phát tâm từ bi. Họ phải chịu tiếp nhận, đồng ý thì mới được độ. Nhưng rất ít chúng sanh ở địa ngục có thể tiếp nhận. Trong 6 nẻo luân hồi, chỉ có loài người là dễ giác ngộ nhất, dễ chịu nghe lời khuyên dạy của chư Phật Bồ Tát nhất. Cõi trời vui nhiều khổ ít, hưởng lạc quen rồi nên rất khó nghe lời khuyên dạy. Đây là phú quý học đạo nan, giàu sang học đạo khó. 3 cõi ác quá khổ, tâm sân hận đố kỵ trả thù quá mạnh, nên cũng không chịu tiếp nhận lời khuyên dạy. Tại sao chư Phật phải thị hiện thành Phật ở cõi người? Là vì cõi người khổ đau nhiều, vui sướng ít, dễ giác ngộ hơn, dễ nghe theo lời răn dạy của Phật Bồ Tát hơn các cõi khác. Cụ Châu Kính Trụ kể lại nhân duyên học Phật của ông cho tôi nghe. Trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, ông lo việc kiểm soát thế vụ của 2 tỉnh Tứ Xuyên và Tây Khang. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ông đã từng đảm nhiệm chức ty trưởng tài chánh tỉnh Triết Giang. Lúc bấy giờ thủ đô được dời về Trùng Khánh. Ông nói một đêm nọ, ông ở Trùng Khánh đánh bài đến 2-3 giờ khuya mới về nhà. Lúc bấy giờ những người làm quan không có xe chuyên chở nên phải đi bộ về nhà một mình. Trong thời kỳ kháng chiến, đường lộ rất gồ ghề, cách xa thiệt xa mới có một ngọn đèn đường. Ánh đèn rất yếu, chỉ sáng cỡ chừng 20 nấm, chỉ đủ nhìn thấy bóng lờ mờ mà thôi. Trên đường đi, ông nhìn thấy bóng của một người đàn bà đi phía trước ông chừng cỡ 50 bước. Lúc ban đầu ông không để ý, cứ tiếp tục đi trên cùng đường. Đi được khoảng nửa giờ đồng hồ, ông bỗng nhiên giật mình suy nghĩ, tại sao nửa đêm hôm lại có một người đàn bà đi ngoài đường một mình như vậy? Ý nghĩ này vừa khởi lên làm cho ông rợn da gà. Nhìn kỹ lại, ông thấy người đi phía trước chỉ có phần nửa thân phía trên, không thấy nửa người phía dưới. Ông quá sợ. Không phải ông bị mờ mắt quán gà, từ đó trở về sau ông mới bắt đầu tin Phật Pháp. Ông nói nữ quỷ đó có thể là Quán Thế Âm hóa thân để độ ông. Nếu ông không nhìn thấy tận mắt chứng minh được Phật Pháp, một tí gì cũng không phải giả, thì ông chẳng đời nào bước chân vào cửa Phật cả. Cụ Châu thường dùng những chuyện thật về nhân quả báo ứng để khuyên người tin sâu nhân quả. Khi khởi tâm động niệm đều phải cẩn thận, đừng tạo nhân ác. Nhân cần phải có duyên mới có thể kết thành quả. Cả đời này mình chấm dứt làm việc ác, chuyên làm các việc thiện. Cắt dứt duyên ác rồi, tuy có nhân ác cũng không thể thành quả được. Chúng ta hãy tích lũy công đức càng nhiều, bồi đắp thiện duyên cho tử tế. Nhân tốt đời trước cộng với duyên thiện đời nay, dĩ nhiên sẽ thành ra quả báo thiện. Dê tôn Đức Phật A Di Đà làm thầy. 1. Pháp môn bình đẳng. Những nguyên lý và nguyên tắc mà Đức Thế Tôn nói trong kinh điển Đại Thừa không có gì khác nhau. Những gì khác nhau chỉ là phương pháp mà thôi. Nhà Phật thường nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Do đó có thể thấy chư Phật Bồ Tát không có pháp nhất định gì để nói, còn phương hướng và mục tiêu đều giống nhau hết. Sự khác nhau giữa tông môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo rất lớn. Tuy nhiên, phương hướng đều là giác chánh tịnh, mục tiêu đều là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Kinh Kim Cang nói nhất thiết chư Phật, cặp chư Phật A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Pháp, giai tùng thử kinh xuất. Hết thảy chư Phật và các pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này ra. Do đó có thể thấy tất cả chư Phật đều y cứ vào nguyên lý và nguyên tắc trong kinh này mà thành Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng đạt được từ kinh này. Bộ kinh này cao tột cùng, những kinh khác cũng cao tột cùng, vì mỗi bộ kinh điển đều là chỗ xuất xứ của chư Phật. Nếu Đức Phật chỉ nói về một pháp môn duy nhất thì chẳng phải không có định pháp gì để nói. Đức Phật nói pháp nhất định y theo nguyên tắc nhị đế, chơn đế và tục đế, và nhất định phải khế cơ. Khế cơ và khế lý đều không vượt ra ngoài nhị đế. Khế cơ là không trái ngược với tục đế, khế lý là không trái ngược với chơn đế. Căn tánh của chúng sanh sai khác quá nhiều, không thể chỉ dùng một phương pháp để phổ độ chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói vô lượng pháp môn. Đây là nói theo tục đế mà nói. Tuy pháp môn vô lượng, nhưng mục tiêu phương hướng đều không trái ngược với chơn đế. Nếu chúng ta có thể nhận biết điều này rõ ràng thì học Phật không khó. Vả lại nội trong một thời gian ngắn sẽ đạt được lợi ích. Sau 3 tháng, 6 tháng sẽ có hiệu quả rõ ràng. Hiệu quả gì? Tiêu trừ nghiệp chướng. Tự mình sẽ cảm thấy nghiệp chướng giảm bớt, trí huệ từ từ khai mở. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật thí dụ nghiệp chướng như giặc cướp. Chúng nói giật pháp tài công đức của mình. Nếu không nhận ra giặc cướp thì làm thế nào bắt chúng được? Cho nên nhất định phải nhận biết nghiệp chướng thì mới tiêu hết nghiệp chướng được. Nghiệp là sự nghiệp đang lúc làm ra thì gọi là sự. Kết quả của việc này khi đã làm xong thì gọi là nghiệp. Tạo ra nghiệp thì nhất định có chướng ngại. Trên căn bản cứu cánh thì chướng ngại tự tánh của mình, chướng ngại pháp thân bát nhã giải thoát. Đối với sinh hoạt của con người thì chướng ngại tâm thanh tịnh, làm thân tâm không an ổn. Chướng ngại gia đình, làm gia đình này không hòa hợp. Chướng ngại sự nghiệp, làm cho công việc làm không thuận lợi. Những thứ này đều là chướng ngại. Học Phật bái sám lại sám hối, có thể tiêu trừ nghiệp chướng không? Chỉ cần chúng ta bình tĩnh quan sát, không những không thể tiêu trừ, càng bái sám thì nghiệp chướng càng nhiều, càng học Phật thì phiền não càng nhiều. Tu mù luyện đuôi thì làm sao được? 2. Thân cận thiện tri thức. Trong kinh luận Đại Thừa và Tiểu Thừa, Đức Phật đều dạy rõ ràng cho chúng ta điều kiện đầu tiên của việc học Phật là nhất định phải theo học một vị thầy tốt, tùng minh sư thọ giới, chuyên tính bất phạm. Nếu muốn thành tựu, không hiểu đạo lý thì không làm được. Trong vài ngàn năm qua ở Trung Quốc, sự trao truyền, truyền thừa, thế pháp và Phật pháp đều chú trọng ở chữ sư thừa, tức là học tập theo một vị thầy, đúng đạo lý thầy trò. Từ xưa đến nay chuyện này rất khó gặp. Đây không phải duyên phần trong chỉ một đời này, mà là duyên phần trong nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta dựa vào kinh nghiệm tu học của Thầy mà nâng cao trình độ của mình. Đây là việc rất quan trọng trong sư thừa. Trong tâm môn thường nói, đi trên đỉnh của Tỳ Lô Giá Na Phật là Pháp Thân Như Lai. Trong kinh Hoa Nghiêm nói đến ba thân Như Lai, Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân Phật, Lô Xá Na Phật là Báo Thân Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là Ứng Thân Phật. Đây là một thể ba thân của Phật. Phật là Thầy giáo của chúng ta. Chúng ta nương nhờ vào Ngài, nương theo vai của Ngài, nương theo và đạp trên đảnh. Nghĩa là nương nhờ vào thì học sinh mới có thể vượt qua Thầy. Người sau vượt trội hơn người trước. Có câu nói, thanh xuất ưu lam, nhi thắng ưu lam. Màu xanh lá cây có từ màu xanh lam, mà vượt trội hơn xanh lam. Nếu không noi theo phương pháp tu hành này, mà phải xây dựng lại từ đầu, đến ngày nào mới có thể thành tựu? Sự giáo học trong Thế Pháp và Phật Pháp đều có chung đạo lý này. Người xưa học Phật, không kể tại gia hay xuất gia, lúc vào cửa Phật phải bắt đầu học giới 5 năm. Đây là cơ sở nền tảng. Câu này rất đơn giản. Nếu y theo lời văn mà giải nghĩa, rất có thể sẽ giải thích sai ý tứ. Cứ tưởng rằng chỉ học những thứ như năm giới, 10 giới, Bồ Tát giới, Bát Quan Trai giới, mà không biết chữ giới ở đây chỉ giáo giới. Lời dạy khuyên răn của Thầy, trong vòng 5 năm phải tuân theo lời khuyên dạy của Thầy giáo, chứ không phải chỉ giới điều. Thời xưa đạo tôn nghiêm, trong xã hội không ai chẳng tôn trọng người dạy học. Thế Pháp còn như vậy, huống hồ là Phật Pháp. Cho nên quan trọng nhất là thân cận thiện tri thức. Ai là thiện tri thức? Chúng ta xem ngữ lục của người xưa, quan sát kỹ càng thì sẽ hiểu ngay. Thiệt ra thiện tri thức không có tiêu chuẩn nhất định. Điều kiện quan trọng nhất là người học trò phải ngưỡng mộ, kính phục vị thiện tri thức này nhất. Người này đúng là thiện tri thức. Nếu bạn có thể hoàn toàn phụng tùng theo lời nói của người đó 100%, thì đó là thiện tri thức của bạn. Cho dù đức hạnh của người đó cao đến đâu, học thức giỏi cách mấy, nếu bạn không phục họ, không chịu nghe lời, thì họ không phải là thiện tri thức của bạn. Cho dù chư Phật Bồ Tát tới, nếu bạn không tôn kính họ, không có tâm niệm phải y giáo phụng hành, Phật Bồ Tát cũng không phải là thiện tri thức của bạn. Người khác nói cùng một lời nói như vậy, bạn không thể tin nhận. Nếu có một người nói như vậy mà bạn có thể hoan hỷ nghe theo, làm theo, thì người này là thầy giáo tốt của bạn. Có câu nói, thanh xuất ưu lam, nhi thắng ưu lam. Thầy giáo có thể dùng chánh pháp dạy dỗ bạn, bản thân của thầy chưa chắc đã làm được. Nhưng nếu học trò phụng tùng 100%, học trò có thể làm được nên học trò, nhiều lúc còn vượt trội hơn thầy giáo. Cho dù thầy có giỏi cách mấy, nếu học trò không chịu nghe và làm theo lời dạy, thế thì việc dạy học này không có hiệu quả. Học trò đi theo ông thầy này cả đời cũng không thành công. Vì vậy tiêu chuẩn lựa chọn thầy giáo là ở điểm này. Ngữ lục của các tông phái trong Phật giáo có ghi chép, không kể là tại gia hay xuất gia, khi người học trò đi tham vấn các vị đại đức, những vị đại đức này thường sẽ cho biết duyên phận của người học trò ở địa phương nào, đi đến đâu tham vấn, học giỏi thì người này sẽ thành tựu. Người học trò nghe theo lời chỉ dẫn này, mà đi tham vấn. Quả nhiên sau 3 năm, 5 năm liền khai ngộ, liền thành tựu. Chúng ta suy nghĩ kỹ càng, không lẽ người học trò này không thể khai ngộ ở đạo tràng của người giới thiệu, chỉ đường này hay sao? Người này có năng lực chỉ dẫn người đến cầu học, đi đến đâu, đi học với người nào sẽ thành tựu. Không lẽ tự mình không có khả năng dạy học? Văn tự Trung Quốc đơn giản vắn tắt. Người đó đi tham vấn vị lão hòa thượng này chắc chắn đã nói chuyện rất lâu, có thể đã lưu lại ở đó rất nhiều ngày. Nhưng trong sách chỉ ghi lại 2-3 câu nói. Thiệt ra họ đã nói chuyện rất dài rất lâu, liễu giải rất sâu. Lão pháp sư biết rõ căn cơ thói quen của học trò, biết trong tâm học trò không mến mộ đạo tràng này và cũng không phải là học trò của mình, cho nên giới thiệu vị đại đức khác phù hợp với ý tưởng của học trò. Đi học người thầy mà học trò ngưỡng mộ thì dễ hoàn toàn nghe lời và phụng tùng. Cho nên trong vòng 3 đến 5 năm có thể thành tựu. Thiệt ra đạo đức học vấn và tu trì của vị chỉ đường không thua người mà Ngài giới thiệu, chỉ là căn tánh và cơ duyên khác nhau mà thôi. Ví dụ có người đến chỗ này để niệm Phật, tuy niệm nhưng tâm không thể an định, vì người này rất thích thiền. Đối với thiền cứ ghi nhớ trong lòng, họ ở đây niệm Phật cũng niệm không xong, tham thiền cũng tham không đến đâu. Như vậy chỉ làm mất thời giờ của họ mà thôi, không bằng giới thiệu cho họ một vị thầy giỏi chuyên tham thiền có công phu. Họ đến đó chẳng khởi vọng tưởng, một lòng một dạ siêng năng tu tập thì rất dễ thành công. Cho nên mỗi đạo tràng chỉ tu một pháp môn. Từ xưa đến nay có câu: xây đạo tràng, lập pháp tràng, giai hành chuyên nhất. Dựng bày pháp nghĩa và chỉ giải rõ ràng cho chúng sanh, gom những người có cùng ý chí đạo hiệp tu tập chung với nhau thì mọi người đều dễ thành tựu. Mỗi vị thiện tri thức trong 53 lần tham vấn trong kinh Hoa Nghiêm tu học theo một pháp môn riêng rẽ, họ đón mừng những người cùng chung ý tưởng đến để tu tập. Người nào thích tu pháp môn khác đều được giới thiệu đến đạo tràng khác, giới thiệu với các pháp sư khác, giúp tất cả chúng sanh có thể thành tựu. Cho nên pháp môn bình đẳng thù đồ đồng quy, pháp môn bình đẳng đường nào cũng về đến đích, nhất định phải giữ hảo tâm muốn giúp người khác thành tựu, đừng gây chướng ngại cho họ, không thôi thì tội lỗi rất nặng. Đạo tràng thời xưa rất giống như phân khoa chuyên ngành trong trường đại học bây giờ, tạo phương tiện thuận lợi cho đại chúng tham học. Mỗi đạo tràng có tông chỉ tu học riêng rẽ, có nơi y cứ vào kinh luận, có chỗ dùng phương pháp tu tập đặc biệt. Cùng một tông phái nhưng đạo tràng khác nhau, đều có chỗ đại đồng nhưng tiểu dị, điểm khác nhau nhỏ. Ví dụ trong niệm Phật đường, có hai người niệm Phật theo những giai điệu và tốc độ nhanh chậm khác nhau. Hai người này sẽ làm cho những người đồng tu sanh phiền não, vì vậy phải phân ra hai đạo tràng riêng biệt. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật Thích Ca và chư Phật Bồ Tát làm gương cho chúng ta. Đệ tử Phật phải làm gương tốt cho tất cả chúng sanh, làm người hạng nhất trong mọi hoàn cảnh và nơi chốn, phải làm cho gia đình trở thành gia đình gương mẫu trên toàn thế giới. Những người làm ăn buôn bán phải làm cho công ty của mình thành công ty hạng nhất trên thế giới, như vậy mới đúng là đệ tử của Đức Phật. Trong kinh Phật pháp không có hạng nhì, môn nào cũng là hạng nhất, mọi thứ đều hạng nhất, như vậy mới đúng như pháp. Cho nên học Phật đúng theo nghĩa của chữ này rất khó. quan trọng nhất là trí huệ tăng trưởng, thân tâm thanh tịnh. Muốn đạt đến mức thân tâm thanh tịnh, không thể không buông xả, không thể không nhìn thấu, thấy rỗng to. Phải biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. 3. Đừng lôi kéo tín đồ, đừng hóa duyên. Đạo tràng không thể lôi kéo tín đồ, không thể hóa duyên. Nếu làm như vậy thì sẽ tạo nghiệp tội, nhất định sẽ có lỗi lầm. Chúng ta tin Phật sẽ lo lắng và duy trì đạo tràng cho chúng ta. Tin Phật vô cùng quan trọng. Điều này là do Thầy lý giải cho tôi. Sau khi tôi xuất gia thọ giới xong, đến Đại Trung thăm Thầy, vừa gặp mặt thì Thầy liền dạy cho tôi hai chữ tin Phật. Sau đó Thầy giải thích: ông học Phật đã bao lâu năm nay? Đã xuất gia và thọ giới, còn đi giảng kinh ở nhiều nơi. Tôi dạy cho ông hai chữ này, ông không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Tin Phật rất khó. Những gì Đức Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta phải làm theo lời dạy. Những gì Đức Phật dạy chúng ta đừng làm thì chúng ta nhất định không làm. Như vậy mới gọi là tin Phật. Nhất định phải giải đúng nghĩa chân thật của những lời Phật nói, y theo đó mà làm. Như vậy mới gọi là tin Phật. Đạo tràng có chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Vì vậy chúng ta nhất tâm hướng về đạo, ngoài ra không cần phải lo lắng. Từ xưa đến nay, những người chân tâm hướng về đạo đều tu tâm thanh tịnh, chắc thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, giúp các bạn đồng tu phá mê khai ngộ. Pháp vận của Đức Phật Thích Ca dài 12,000 năm. Tất cả đệ tử từng đời tiếp nối truyền đến đời sau. Trong kinh điển Đại Thừa nói, hào quang từ bạch hào của Đức Phật có một phần công đức dùng để cúng dường cho những người xuất gia đời sau này, mãi cho đến khi pháp diệt. Chúng ta có thể tin và tiếp nhận điều này hay không? 4. Pháp môn vô lượng chỉ chọn một môn. Việc mà Phật Pháp đeo đuổi tìm cầu là trí huệ cứu cánh viên mãn. Trí huệ này có sẵn trong tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Tổng cương lĩnh của việc tu hành là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Mê tà nhiễm đều là nghiệp chướng. Kinh Kim Cang dạy chúng ta ưng vô sở trụ, trụ tức là nhiễm, chấp trước phân biệt. Đức Phật dạy chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải tùy duyên, đừng phan duyên. Phật Pháp là giác chánh tịnh, 84,000 pháp môn đến sau cùng đều đi vào từ ba cửa này. Thiền tông, tánh tông vào từ cửa giác. Cho nên đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, giáo hạ vào cửa chánh. Như Hiền Thủ, Thiên Thai, Pháp Tướng, Tam Luận Tông nói theo kinh điển Đại Thừa để sửa đổi tri kiến của mình, nhập Phật tri kiến, chánh tri chánh kiến. Tịnh tông và mật tông vào cửa tịnh. Cả hai đều đặc biệt coi trọng tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Lúc chưa bước vào cửa thì ba cửa này không giống nhau. Sau khi vào trong thì ba cửa vốn là một. Tâm địa thanh tịnh làm sao lại không giác ngộ được chứ? Người giác ngộ không thể nào có tri kiến bất chánh. Giác chánh tịnh, ba là một, một là ba. Đạt được một thì cả ba đều đạt được. Hiểu như vậy thì chúng ta mới có một phương hướng rõ ràng cho sự tu học của mình. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, đặc biệt là câu thiện nam tử thiện nữ nhân, ư thử kinh trung nại chí thọ trì tứ cứu kệ đẳng vị tha nhân thuyết nhi thử phước đức thắng tiền phước đức người thiện nam người thiện nữ y theo lời dạy trong kinh nhận lấy và làm theo cho dù chỉ bốn câu kệ giảng thuyết cho người khác thì phước đức này còn thù thắng hơn những phước đức kể trước. Những câu giống câu này được lặp lại đến 7-8 lần. Thế mới biết câu này quan trọng đến mức nào. Điểm quan trọng nhất là thọ trì. Thọ là tiếp nhận. Tôi hoàn toàn tiếp nhận lời dạy của Phật, y theo lời dạy mà làm, nhất định không làm ngược lại. Trì là bảo giữ, giữ gìn vĩnh viễn không mất. Phân nửa phần sau nói đến tính tâm bất nghịch, lòng tin không trống trái, nhất quyết phải làm theo y như vậy. Nhiều bạn đồng học hỏi tôi, đọc kinh nào tốt? Chúng ta phải biết bộ kinh nào cũng tốt cả. Nếu thích bộ kinh nào thì đọc kinh đó, nhưng phải nhớ kỹ cả đời chỉ đọc một bộ kinh thì mới có thể thành tựu. Nếu nghĩ bộ kinh này tốt, kinh kia cũng tốt, kinh nào cũng đọc, thì là tham. Phật dạy chúng ta phải đoạn trừ tâm tham, chứ không dạy tăng trưởng tâm tham. Học một bộ kinh là nhất môn thâm nhập, đi sâu vào một môn, một lòng một dạ học theo một pháp môn mà thôi. Như vậy thì tâm sẽ định, tâm sẽ thanh tịnh. Phật nói rất nhiều kinh điển, nhưng không dạy chúng ta học hết toàn bộ, mà trong số kinh điển này chỉ chọn một bộ kinh thích hợp với căn tánh của mình, đi sâu vào một môn mới có thể thành công. Câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học, trong tứ hoằng thệ nguyện, đứng vào hàng thứ ba. Câu thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu thứ nhì là phiền não vô lượng thề nguyện đoạn. Nhất định phải làm được hai câu đầu rồi, sau đó mới học nhiều pháp môn. Học một pháp môn là cắt đoạn phiền não, nhưng trước đó phải phát tâm bồ đề. Được vậy tri kiến, sự hiểu biết mới chánh, tâm lượng mới lớn. Tâm lượng của chúng ta phải độ tận tất cả chúng sanh, không những độ những người học Phật, mà còn phải độ tất cả những tín đồ tôn giáo khác. Tâm lượng như vậy mới bình đẳng. Những tín đồ tôn giáo khác đối với chúng ta có thành kiến, mình đối với họ không có thành kiến. Họ phỉ báng mình đối với họ chỉ có lễ kính, tán thán. Phật là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm lượng nhỏ hẹp là nghiệp chướng sâu nặng. Chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì bước đầu tiên phải mở rộng tâm lượng, dùng tâm hoan hỷ đối đãi với tất cả chúng sanh. 5. Lối dạy học nghệ thuật hóa trong Phật giáo. Hình tượng của Phật Bồ Tát đều chứa đựng ý nghĩa thâm sâu. Nếu chúng ta xem Phật Bồ Tát như thần thánh thì sai rồi. Kể cả kiến trúc Phật giáo cũng biểu thị Pháp, tượng trưng Pháp. Thí dụ nhìn từ phía ngoài thì đại điện trong chùa có 2 tầng, đi vào phía trong thì chỉ có 1 tầng. 2 tầng ở phía ngoài tượng trưng cho Nhị Đế, 1 tầng ở trong tượng trưng cho Nhị Đế Viên Dung, hòa đồng với nhau. Thông thường theo kiến trúc chánh quy của các tự viện, vừa vào cửa thì gặp điện Thiên Vương. Ở chính giữa điện là tượng Di Lặc Bồ Tát. Tượng này hướng về cổng chánh, có hình dáng giống Bố Đại Hòa Thượng, và tượng trưng cho tâm bình đẳng, tướng vui vẻ. Đệ tử Phật phải có đủ điều kiện này: bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, cười tươi đón tiếp người, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, như vậy mới đi vào cửa Phật được. Hai bên có tứ đại thiên vương hộ pháp. Chữ hộ ở đây không phải hộ là bảo vệ người khác, không phải hộ tử viện, không phải hộ đạo tràng, mà là hộ trì pháp của chính mình. Một trong bốn vị thiên vương là Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương. Vị này tượng trưng cho phụ trách tận phận, làm trọn trách nhiệm. Chúng ta sinh hoạt trong thế gian, ai cũng có trách nhiệm, bổn phận. Mình phải làm tròn bổn phận của mình cho thật hoàn hảo. Làm thế nào để làm cho thật hoàn hảo? Cây đàn tỳ bà trên tay của Trì Quốc Thiên Vương cũng có ý nghĩa tượng trưng. Dây đàn quá căng thì sẽ đứt, dây quá lỏng thì sẽ đàn không kêu. Nhất định phải căng đến mức thích hợp vừa phải. Ý nghĩa tượng trưng là gì? Trong đời sống hàng ngày, trong công việc, khi đối xử với người, với việc, phải làm đến mức vừa phải, không thể quá lố, không thể quá thấp. Đây gọi là trung đạo trong nhà Phật, hoặc là trung dung trong nhà Nho. Vị thứ hai là Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương. Vị này tượng trưng cho tiến bộ. Nhà Nho dạy cẩu nhật tân, nhật nhật tân, càng ngày càng đổi mới. Phật pháp dạy tinh tấn, cây kiếm trên tay tượng trưng cho trí huệ. Chỉ có trí huệ mới có thể tiến bộ, không kể trên đức hạnh, học vấn, sinh hoạt, phẩm chất đều đòi hỏi mỗi ngày phải tiến bộ thêm. Vị kế là Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Hai vị này dạy cho chúng ta phương pháp làm thế nào để làm hai điều trên được viên mãn. Phải học tập, nhìn nhiều, nghe nhiều, quán nhiều, học hỏi nhiều, khảo sát nhiều. Tay của Quảng Mục Thiên Vương cầm rồng hoặc rắn. Rồng rắn tượng trưng cho biến hóa, nhân tình xử lý trong xã hội rất phức tạp, luôn luôn thay đổi. Chúng ta cần phải quan sát kỹ càng, nắm chặt cơ hội và không lầm lạc. Tay của Đa Văn Thiên Vương cầm cây lọng. Cây lọng tượng trưng cho ngăn ngừa ô nhiễm. Trong hoàn cảnh xã hội nhân tình phức tạp, trược ác, chúng ta phải giữ vững được không mê lầm, không ô nhiễm. Nếu hiểu được những ý nghĩa này thì vừa bước vào cửa chùa, liền học được bài học đầu tiên, lập tức tự nhắc nhở, tự cảnh tỉnh. Người đời nay ưa thích nghệ thuật hóa. Mấy ngàn năm trước, giáo học và nghệ thuật trong Phật Pháp đã kết hợp thành một thể. Khi thăm viếng mỗi ngôi chùa, ngắm nhìn mỗi tôn tượng của Phật Bồ Tát, không cần nói gì cả, thì cũng cảm thấy niềm vui pháp hỷ sung mãn, liền đạt được sự lợi ích của sự giáo dục trong Phật Pháp. Thật làm cho người ta khâm phục đến năm vóc sát đất. Hiện nay những người chân chánh hiểu được sự giáo học và nghệ thuật trong Phật giáo quá ít. Hầu hết đều xem tượng Phật như thần thánh, dập đầu khẩn vái, như vậy là mê tín. Chúng ta nhất định phải nhận định rõ ràng thì mới biết tiếp nhận và tu học như thế nào cho chính xác. 6. Tôn Phật làm thầy. Học Phật nhất định phải đi sâu vào một môn thì mới có thể thành tựu. Nếu chúng ta không thiệt tình, hết lòng khâm phục những đại đức đời nay, không thể 100% y giáo phụng hành, thì nên tìm người đời xưa. Cho nên tôi giới thiệu với quý vị một vị thầy giỏi nhất, đó là Đức Phật A-di-đà. Tôi đã giảng kinh Vô Lượng Thọ hết 9 lần, đều khuyên mọi người tôn Đức Phật A-di-đà làm thầy. những gì Đức Phật A Di Đà dạy chúng ta đều nằm trong kinh Vô Lượng Thọ. Nếu có thể thông suốt hiểu rõ lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, y theo đó mà làm, thì chúng ta đúng là học sinh giỏi của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca tán thán Đức Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, tôn quý nhất trong các quang minh, là vua trong các vị Phật. Chúng ta tìm vị thầy này nhất định sẽ không lầm. Hồi trước lúc tôi đến Đài Loan cầu học, thầy Lý vô cùng khiêm tốn. Thầy nói với tôi, năng lực của tôi chỉ có thể dạy cho ông 5 năm. 5 năm sau, tôi không có năng lực để dạy ông nữa. Thầy giới thiệu cho tôi một người thầy, đó là Ấn Quang Đại Sư. Kêu tôi theo học Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư không còn trụ thế. Chúng ta có thể tu tập theo Ấn Quang Văn Sao, nhất định sẽ không sai lầm. Hôm nay tôi giới thiệu Đức Phật A Di Đà cho quý vị, so với Ấn Quang Đại Sư còn cao minh hơn. Ngẫu Ích Đại Sư trong nhà Phật là một vị tổ Tịnh Độ Tông nổi tiếng vào cuối đời nhà Minh. Ngài cũng học theo người xưa. Thầy của Ngài là Liên Trì Đại Sư. Lúc bây giờ Liên Trì Đại Sư đã vãng sanh, Ngẫu Ích Đại Sư bèn chuyên đọc những trước tác sách vở của Liên Trì Đại Sư, học tập theo lời dạy trong sách của Ngài. Trong vòng 5 năm không xem sách của người khác, phải học theo lời dạy của một người duy nhất thì mới có thể thành tựu. Điều này gọi là đạp trên vai, đi trên đầu của người xưa, nghĩa là nương nhờ vào người xưa. Nếu học theo rất nhiều người đạp lên như vậy sẽ té đau. Trong Tịnh Độ Ngũ Kinh, kinh A Di Đà sâu nhất và khổ nhất, kinh Quán Vô Lượng Thọ bổ sung và giảng rõ cho kinh Vô Lượng Thọ, bổ sung về lý luận và phương pháp. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ giảng về ba bậc vãng sanh, còn Quán Kinh nói đến 16 thứ quán và nói rõ nhân quả của chính phẩm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật bổ sung ba điểm này một cách tường tận rõ ràng. Phải nên đọc kỹ, suy nghĩ kỹ, phá tan nghi hoặc, sanh lòng tin để có thể đạt được tính tâm bất nghịch, lòng tin sâu không chống trái. Tiểu bổn kinh A Di Đà nói về phương pháp tu hành, ý nghĩa trong đó thật là vô cùng vô tận. Đừng xem thường kinh này, đây là tinh hoa của Tịnh Tông. Từ xưa đến nay mọi người đều lấy kinh A Di Đà làm khóa tụng thường nhật. Việc này rất hợp lý. Không những Tịnh Tông tụng kinh A Di Đà, Thiền Tông cũng tụng kinh này trong khóa lễ tối. Giáo hạ không cần phải nói. Vì vậy nên chúng ta phải coi trọng kinh này. Nếu không có lòng tin đối với kinh A Di Đà, không hiểu rõ sự lý trong đó, đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng tốt. Kinh Vô Lượng Thọ giảng ở mức thấp hơn và rõ hơn. Xây dựng được lòng tin từ kinh Vô Lượng Thọ xong rồi thì thọ trì kinh A Di Đà sẽ không còn khó nữa. Vũ trụ nhân sanh chỉ là mộng huyễn bào ảnh. Một, thọ trì một câu kệ hơn cả bố thí thất bảo. Kết luận cuối cùng trong kinh Kim Cang vô cùng quan trọng. Những đoạn trong kinh này càng về sau càng hấp dẫn. Những ý nghĩa quan trọng đều ở nửa phần sau. Đặc biệt kết luận này không những là lý luận của kinh Kim Cang, thiệt ra là tổng kết hết thảy 22 năm giảng kinh Bát Nhã của Thế Tôn. Năm xưa Đức Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hội kinh Bát Nhã chiếm hết 22 năm. Nếu dùng cách phân đoạn thông thường của kinh điển 3 phần, tựa Chánh Tống, Lưu Thông, để xem xét một thời giáo hóa của Đức Phật, thì Bát Nhã là phần chánh tông của toàn bộ Phật pháp, là trung tâm của cả đời giáo hóa của Đức Thế Tôn. Kết luận này không những là tổng kết của Bát Nhã, mà cũng có thể nói là tổng quy kết hết thảy 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, tức là hai câu và một kệ cuối cùng của kinh này. Thái Tử Lương Chiêu Minh chia kinh này ra thành 32 đoạn. Đây cũng giống như làm việc phân khoa, phản giáo. Có câu rằng, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Người nhân thấy điều nhân, người trí thấy điều trí. Ý nói từ nội tâm ảnh hưởng đến kiến giải, quan điểm, cách cư xử. Từ xưa đến nay, cái nhìn của các vị đại đức không giống nhau. Cách phân thành 32 đoạn của Thái Tử Chiêu Minh là để đọc tụng tiện lợi cho việc thảo luận. Tạm thời không bàn thích hợp thỏa đáng hay không, nhưng phải nói cách phân đoạn này rất tiện lợi, nên sách phân đoạn theo cách này thường được phổ biến rất rộng rãi. Đoạn cuối cùng tổng kết toàn quyển kinh. Đoạn kinh này vừa mở đầu, Thế Tôn gọi ông Tu Bồ Đề. Trong kinh mỗi khi Đức Phật kêu tên một người nào đó, phía sau nhất định sẽ có lời dạy quan trọng. Mục đích là nhắc nhở đại chúng phải chú ý. Đây là một kiến thức phổ thông. Đức Phật dạy, giả sử có người bố thí hết thảy thứ báo trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Con số này không thể tính toán được. A Tăng Kỳ là một đơn vị trong thời cổ Ấn Độ. Chúng ta ngày nay gọi nó là con số thiên văn. Con số này quá lớn. Dùng đơn vị này lại thêm chữ vô lượng nữa. Không những là vô lượng, mà còn là bảy báo trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Chỉ nói đến bảy thứ báo trên quả địa cầu này thôi, thì đã không thể tính nổi, huống gì là vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Chữ thế giới nói trong kinh là chỉ khu vực giáo hóa của một Đức Phật, là một đại thiên thế giới. Gần đây lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đưa ra một cách nhìn mới. Cụ cho rằng những ngân hà như chúng ta biết hiện nay không phải là một đại thiên thế giới, mà chỉ là một đơn vị thế giới. Nếu tính ngân hà là một đơn vị thế giới, thì một đại thiên thế giới lớn vô cùng, không thể lường tưởng nổi. Thông thường trong một tiểu thiên thế giới có 1.000 đơn vị thế giới. Nói một cách khác, 1.000 hệ ngân hà mới là một tiểu thiên thế giới. Lại dùng một tiểu thiên thế giới làm đơn vị, 1.000 tiểu thiên thế giới mới bằng một trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới bằng một đại thiên thế giới. Nếu dùng cách tính này, thì 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 bằng 10 ức hệ ngân hà. Đây mới là một đại thiên thế giới. Phước đức của việc bố thí hết thảy bảy báo trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới báo lớn, thiệt là không thể tính đếm nổi. Có rất nhiều bạn đồng tu muốn bố thí tu phước, cho dù bố thí hết thảy báo vật trên trái đất này thì cũng quá ít so với bảy báo trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Đức Phật nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát Bồ Đề Tâm dựa trên tam phước nói trong kinh Vô Lượng Thọ Phật, thì tiêu chuẩn của thiện là phải thực hiện được hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát hại sinh vật, tu thập thiện nghiệp. Đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân ở cõi nhân, tức là thiện nam tử và thiện nữ nhân theo tiêu chuẩn của tiểu thừa. Thiện nam tử và thiện nữ nhân nói trong kinh Đại Thừa phải thêm 4 câu: phát tâm Bồ Đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, quyến tấn hành giả, kinh này là kinh Đại Thừa. Phải làm đầy đủ 11 điều trong tam phước nói trên, thì tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân nói trong kinh Kim Cang. Tóm lại, chữ thiện nam tử và thiện nữ nhân trong kinh Tiểu Thừa và Đại Thừa có tiêu chuẩn đàng hoàng, chứ không phải nói bừa. Người thiện nam tử, thiện nữ nhân phát Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm An Ẩu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, và cũng là phát tâm rộng lớn, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hiện nay chúng ta học Phật là rất tốt, rất hiếm có, nhưng phải nhận thật rõ trong thế gian và suốt thế gian, cái gì mới là chân, cái gì là giả. Phải có đủ khả năng phân biệt tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại thì mới gọi là người giác ngộ. Chữ ngu si thường được dùng trong kinh nghĩa là điên đảo. Xem đồ giả thành đồ thiệt, xem điều ác thành điều thiện. Không những không thể phân biệt những vấn đề lớn, thậm chí đến những quan hệ lợi hại nhỏ nhoi cũng không thể phân biệt. Trong kinh dùng danh từ người đáng thương hại để mô tả những người này. Chúng ta có thiệt phản tỉnh không? Chúng ta có thiệt phản tỉnh không? Có phải là người đáng thương này không? Có phát tâm Bồ Đề chân thật không? Tôi nhớ lúc học lớp 2, lớp 3 trong trường tiểu học, vì phá phách nên bị thầy phạt, bị thầy đánh, còn bị phạt quỳ nữa. Đương nhiên cũng khóc sướt mướt. Lúc về nhà ba má tra hỏi, nên biết ở trường tôi bị thầy giáo xử phạt. Hôm sau cha tôi đem lễ vật đến thăm thầy, cảm ơn thầy đã dạy dỗ cho tôi. Tôi nhìn thấy nên sau này khi bị thầy giáo phạt, khi về nhà không đời nào chịu nói ra. Hiện nay sự giáo dục thay đổi rồi, nếu học trò bị thầy giáo trừng phạt, cha mẹ học sinh sẽ đi thưa cảnh sát, còn muốn thưa ra tòa. Thế nên ngày nay làm thầy giáo không ai dám răng dạy học sinh, không còn kiếm được những thầy giáo thật lòng dạy học sinh. Ngày nay đạo lý thầy trò không còn nữa. Đây là sự đau buồn đáng tiếc của tất cả chúng sanh trong thời đại này. Trẻ em thiếu niên không được sự dạy dỗ đàng hoàng thì không phải là một chuyện tốt. Những lời dạy của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc thời xưa viết bằng lối văn, văn ngôn, người đời nay xem không hiểu. Những lời dạy và kinh điển của Phật Bồ Tát cũng xem không hiểu. Như vậy phải làm sao? Chúng ta phải phản tỉnh kỹ càng, phải nên giác ngộ. Phật dạy người thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm Bồ Đề phải nên trì kinh này. Cho dù không thể thọ trì hết bộ kinh này thì cũng nên thọ trì chỉ 4 câu kệ. Quan trọng ở chữ thọ trì. Thọ trì đọc tụng diễn thuyết cho người khác, phước báo đó vô cùng thù thắng. Câu kinh này vô cùng quan trọng và cũng khẳng định, nếu có thể hiểu được và thụng hành, phước báo tu được sẽ lớn hơn người bố thí thất bảo khắp vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Đích thật là to lớn, không giả dối tí nào. Thọ tức là tiếp thọ, trì nghĩa là giữ gìn, đừng đánh mất. Ý nghĩa của chữ thọ bao gồm hiểu rõ, hiểu đúng đắn ý nghĩa của kinh điển, đồng thời có thể ứng dụng nghĩa kinh vào đời sống sinh hoạt thường ngày. Nghĩa là sinh hoạt trong trí huệ Kim Cang Bát Nhã. Phước báo này to lớn như nào? Cho dù phước báo của người trong thế gian có to lớn đến mấy, họ cũng chỉ sinh sống trong phiền não không thể nào sánh bằng. Người có phiền não thì tương lai vô cùng đen tối, đầy đủ trí huệ Kim Cang Bát Nhã thì tương lai sáng lạng. Thọ trì tức là y giáo phụng hành, làm được hoàn toàn trong đời sống sinh hoạt thường ngày, Thí dụ Đức Phật Thích Ca biểu diễn ăn cơm mặc áo đều là kim cang bát nhã. Lúc xử thế đối người tiếp vật từng ly từng tí đều áp dụng trí huệ kim cang bát nhã ba la mật. Được vậy mới gọi là thọ trì kim cang bát nhã, sanh sống một đời sống kim cang bát nhã. Diễn thuyết cho người khác, diễn và thuyết là hai việc khác nhau. Dụng ý đều là để giáo hóa chúng sanh. Diễn là biểu diễn, làm gương tốt cho người ta xem, làm cho người ta ngưỡng mộ ưa thích, và nhờ vậy phát tâm học Phật Pháp. Thuyết là thuyết minh, giải thích cho người khác. Người ta nhìn thấy đời sống của bạn hạnh phúc vui vẻ như vậy, nhất định sẽ lại hỏi thăm. Nhưng dịp này bạn giới thiệu Phật Pháp cho họ, làm cho họ cũng có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phật Pháp là sư đạo. Chỉ nghe nói việc đi học, chưa từng nghe nói việc thầy đi dạy. Học là học sinh đi cầu học. Nếu bạn không cầu mà ông thầy đến dạy bạn, như vậy là sai lầm không hợp lý. Chúng ta phải làm gương tốt cho người ta xem. Đây tức là duyên, tức là giới thiệu phát triển rộng ra. 2. Hoằng pháp phải địa phương hóa và hiện đại hóa. Chư Phật Bồ Tát thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sanh không giống nhau, sai khác rất lớn. Cho nên Phật mới mở vô lượng pháp môn để phù hợp cho mỗi loại căn cơ khác nhau. Nếu không biết điểm này, không những tự mình học Phật đến nỗi sai lầm, nếu dạy người ta thì cũng sẽ dạy sai. Trong suốt 35 năm giảng kinh, tôi thường thường nhắc đến điểm này, nhưng nhiều người cũng không thể hội, không giác ngộ. Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, Phật không có pháp nhất định nào để nói, Phật không có pháp để nói, Phật đều ứng cơ nhi thuyết, tùy theo trường hợp căn cơ mà thuyết, nói mà không nói. Vì thời xưa và thời nay khác nhau, đông tây chẳng đồng, nên Phật Pháp cần phải hiện đại hóa và địa phương hóa. Được vậy mới có thể đem lại lợi ích cho đa số chúng sanh hiện nay. Hơn 2.000 năm trước, năm 67 sau Công Nguyên, Phật Pháp chính thật truyền đến Trung Quốc. Lúc đó Hán Minh Đế phái sứ giả đến Tây Vực, đón mời 2 vị cao tăng Ấn Độ, Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đến Trung Quốc. 2 vị pháp sư này rất có trí huệ. Sau khi đến Trung Quốc, họ liền Trung Quốc hóa, thay đổi để thích hợp với người Trung Quốc. Họ ăn mặc và sinh sống theo kiểu dân bản xứ. Đây gọi là sinh hoạt Trung Quốc hóa. Lúc đó, nếu họ vẫn sinh hoạt theo cách thức và văn hóa Ấn Độ, người Trung Quốc sẽ không tiếp nhận một cách dễ dàng. Do đó khi họ vừa đến Trung Quốc liền thay đổi. Họ hiểu được sự quan trọng của nguyên lý bổn thổ hóa và hiện đại hóa. Kiến trúc của đạo tràng được xây dựng bắt chước theo cung điện vua chúa. Người Trung Quốc nhìn thấy rất ưa thích. Người Trung Quốc thời xưa rất tôn trọng vua chúa. Đạo tràng Phật giáo được xây dựng giống cung điện thì không ai chẳng thích đi vào. Chúng ta hãy xem những năm gần đây Phật giáo từ Trung Quốc được truyền đến Mỹ. Kiến trúc của đạo tràng vẫn còn dùng kiến trúc của cung điện Trung Quốc thời xưa, làm cho người Tây Phương vừa nhìn thấy vừa tránh né, vì họ nghĩ đây là văn hóa ngoại lai, không muốn chấp nhận. Cho nên ở Mỹ phải xây đạo tràng giống tòa Bạch Cung. Người Âu Mỹ nhìn thấy sẽ vui thích đi vào. Tượng Phật phải đúc giống như gương mặt của người Mỹ, cũng như tượng Phật của người Trung Quốc giống như người Trung Quốc. Ở Nhật giống người Nhật, ở Tây Tạng giống người Tây Tạng. Tượng Phật ở Thái Lan có cằm nhọn nhọn giống như người Thái Lan. Mấy năm trước tôi giảng kinh ở Miami. Có người Mỹ đến nghe. Tôi nói với họ, Phật giáo chưa truyền đến Mỹ quốc. Họ rất ngạc nhiên. Tôi giải thích bằng câu hỏi, quý vị xem có tượng Phật nào có gương mặt giống người Mỹ không? Chư Phật Bồ Tát không có gương mặt nhất định, biến hóa tùy theo tâm niệm của chúng sanh. Chúng sanh chịu dùng thân gì để được độ thì Bồ Tát sẽ hiện ra thân đó. Như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh. Chúng ta đến chỗ này, nếu chỉ độ người Trung Quốc hoặc người Hoa Kiều không thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Xây dựng đạo tràng ở chỗ nào thì phải độ hóa chúng sanh ở nơi đó mới có thể là hoằng pháp lợi sanh. Cho nên chúng ta xây dựng đạo tràng ở đây phải dùng kiến trúc của Mỹ. Chúng ta xây dựng đạo tràng như vậy nếu không có sự biểu quyết của hội đồng thành phố City Hearing, những người hàng xóm chung quanh cũng sẽ vui vẻ không phản đối. Chúng ta dùng phương pháp dễ hiểu rõ ràng giới thiệu Phật Pháp cho người địa phương thì họ sẽ hoan hỷ tiếp nhận. 3. Cành cũ lá mới, tùy duyên thuyết pháp. Từ xưa đến nay số người viết chú giải cho Kinh Kim Cang không dưới 500 người. Mỗi người viết chú giải đều không giống nhau. Nếu hết thảy đều giống nhau thì làm sao lưu truyền cho đến đời sau? Chú giải không giống nhau tức là dùng cách nói khác nhau. Hết thảy 500 cách chú giải Kinh Kim Cang đều không sai. Vì Phật không có định pháp có thể nói. Cho nên chúng ta xem chú giải phải biết cách xem. Trong chú giải đời đường sẽ dùng cách giải thích cần thiết cho người đời đường. Kinh Phật là toa thuốc. Người đương thời có bệnh gì, viết toa thuốc này có thể chữa lành bệnh cho họ, phá mê khai ngộ, thì đó là pháp dược hạng nhất. Bệnh của người đời Tống khác người đời đường. Phương pháp chữa cho người đời đường chữa không hết cho bệnh của người đời Tống. Thế nên những đại đức đời Tống cần phải có một cách nói khác để chữa bệnh cho người đời Tống. Nếu quý vị hiểu đạo lý này thì sẽ biết tật bệnh tập khí của chúng sanh trong mỗi thời đại khác nhau, nên phương pháp chữa trị cũng khác nhau. Ngày nay nếu chúng ta đọc chú giải thời xưa không đạt được lợi ích là vì mình không biết đọc. Nếu biết đọc thì khi đọc chú giải thời xưa sẽ kiếm được ý nghĩa mới, từ ý cũ tìm ra ý mới, như vậy gọi là khai ngộ. Kinh Kim Cang giống như một cây cổ thụ. Một cây cổ thụ mấy ngàn năm luôn luôn sống mãi, mỗi năm mọc ra cành mới, năm nào cũng mọc ra hoa mới trái mới. Cành lá cũ thuộc về đời trước, cành lá mới thuộc về đời nay. Nhờ cách giải thích cũ tìm ra phương pháp mới. Nếu không hiểu đạo lý này thì làm sao hiểu kinh, làm sao có thể giải thích cho người khác? Cho nên thời đại địa phương khác nhau sẽ có cách giải thích, cách nói khác nhau. Đối với người Trung Quốc tôi có cách nói như vậy, nhưng đối với người Mỹ thì tôi có cách nói khác, đối với người Nhật thì lại có cách nói khác nữa. Cùng một bộ kinh gặp người thì nói tiếng của người, gặp quỷ thì nói tiếng của quỷ. Thế thì người và quỷ đều đạt được lợi ích. Những gì dùng để giải thích và nói cho người nghe thì không độ được quỷ. Những gì dùng để giải thích nói cho quỷ thì không độ được người, không thể dùng để giải thích cho người được. Thí dụ rõ ràng nhất là cùng một kinh Kim Cang, khi tôi giảng giải cho tín đồ Cơ Đốc giáo hoàn toàn phù hợp với tân cũ ước của họ, khi tôi giảng giải cho tín đồ Hồi giáo nhất định phải phù hợp với kinh Quran của họ. Pháp không có đối nghịch lẫn nhau, vô cùng hoạt bát uyển chuyển, ai nghe xong cũng đều vui vẻ và tiếp nhận. đây là chỗ mà Phật Pháp đáng cho người ta khâm phục. Phật Pháp là Pháp viên dung, đối với tất cả chúng sanh, tất cả chủng tộc, thậm chí tất cả tôn giáo tín ngưỡng đều không có xung đột. Nếu có xung đột là vì bạn không hiểu rõ Phật Pháp. Tu học Phật Pháp phải hiểu rõ lý luận mới đạt được lợi ích, mới có thể phát triển đem lợi ích đến cho tất cả chúng sanh. 4. Ăn chay vệ sinh, vệ tánh vệ tâm, bảo vệ sinh thái, bảo vệ tánh đức, bảo vệ tâm tánh. Hiện nay nhiều người thường phải gặp khó khăn trên phương diện ăn uống. Khi bạn học Phật đã ăn chay trường, nhưng người nhà chưa học Phật. Lúc bạn chưa học Phật cả nhà đều hòa thuận, nhưng sau khi bạn học Phật, trong nhà mỗi ngày đều vì vấn đề ăn uống mà cãi lộn, làm cho cả nhà không vui. Người hàng xóm nhìn thấy như vậy sẽ khuyên mọi người đừng học Phật và nói rằng học Phật sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình. Người ăn chay này do vậy mà phá hoại Phật Pháp, mà cứ tưởng mình có công đức. Tam phước dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, thọ là cơ sở của sự học Phật. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng dưỡng sư trưởng, tức là hiếu thuận. Nếu không có tùy thuận theo cha mẹ thì là bất hiếu. Học Phật phải có trí huệ, trong lúc tùy thuận phải giải thích rõ ràng, làm cho họ thay đổi. Cần phải có sức nhẫn nại lớn lao, cần phải có phương pháp khéo léo. Nếu vừa mở miệng liền nói quý vị ăn thịt, tương lai sẽ trả nợ này, người ta vừa nghe liền sanh phản cảm, làm sao có thể nghe theo lời khuyên được. Ăn chay đối với việc vệ sinh đích thật là rất nhiều lợi ích. Đặc biệt hiện nay chất độc trong thịt cá rất nhiều, nên người ta thường mắc phải nhiều bệnh kỳ quái. Người xưa có câu bệnh từ miệng vào, những tâm niệm tham sân si mạn vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là nguồn gốc của bệnh tật. Thức ăn là duyên, có nghiệp nhân lại cộng thêm nghiệp duyên thì sẽ sanh ra bệnh tật. Tất cả bệnh tật là quả báo. Từ đời Lương Võ Đế trở về trước, người xuất gia ở Trung Quốc cũng ăn thịt. Việc ăn chay là do Lương Võ Đế đề xướng. Ông dùng oai quyền của ông vua nhiệt tâm khởi xướng chuyện ăn chay. Cho nên từ đó những người theo Phật giáo ở Trung Quốc bắt đầu có thói quen ăn chay. Ăn chay đích thật có nhiều lợi ích, nhưng chẳng phải không ăn chay thì không thể thành Phật. Lúc trước thầy Lý ở Đại Trung dạy chúng tôi, khi tiếp dẫn người sơ cơ phải ghi nhớ hai việc. Việc thứ nhất, tuyệt đối không khuyên người ta ăn chay. Thứ hai, tuyệt đối không khuyên người ta thọ giới. Vì khi nghe nói học Phật phải ăn chay sẽ gây chướng ngại cho rất nhiều người không dám học Phật, như vậy sẽ cắt đứt cơ duyên học Phật của họ mất hết. Tội này rất nặng. Thọ giới rồi nếu phá giới thì tội tăng thêm một bậc, nếu không thọ giới thì sẽ không phạm tội phá giới. Nếu thọ giới xong tự nhiên kết tội nặng hơn. Phương pháp Đức Phật dạy chúng ta đều có thứ tự đàng hoàng. Khi cảnh giới nâng cao lên một bước thì giới cấm cũng khai mở thêm một chút, giống như khi học trong trường vậy. Quy tắc quy củ của lớp tiểu học rất nhiều, đến trung học thì giảm bớt một chút vì trí huệ của học sinh trung học đã phát triển. Đến đại học thì hầu như hoàn toàn mở rộng, hết giới cấm. Vì học sinh đại học đã hiểu chuyện rồi, rất nhiều việc gò bó, quản thúc đã được bỏ vì không cần thiết nữa. Phật Pháp cũng giống như vậy. Trong ngũ thừa Phật Pháp, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Tinh thần của giới Bồ Tát và giới Tỳ Kheo hoàn toàn khác nhau. Học Phật phải hiểu lý, phòng ngừa không bị bệnh, thân tâm khỏe mạnh, tự tại vui vẻ. Thân tâm của bạn khỏe mạnh thì người nhà sẽ vui vẻ, vì họ không cần phải đặc biệt lo lắng cho bạn. Nếu người học Phật mà cứ bị bệnh hoài, khi người nhà nhìn thấy bạn nhăn nhó u sầu, làm cho người ta sợ không dám học Phật, thế thì rất sai lầm. Không cần phải đề cập đến lợi ích và nhân quả báo ứng của việc ăn chay. Đây là một chuyện mà nhiều người bắt đầu học Phật thường phải gặp khó khăn và chấn đối. Chúng ta có thể giải thích rõ ràng bằng những lý do thông thường mà họ có thể chấp nhận. Phần đông người ta đòi hỏi việc ăn uống phải vệ sinh, không ăn những thức ăn dơ bẩn và hư thối. Không những chúng ta đòi hỏi vệ sinh mà còn phải vệ tánh. Tánh tức là tánh tình lương thiện. Người theo Hồi giáo Islam dạy người ta không ăn những động vật có tánh tình không tốt. Sự lựa chọn của họ kỹ càng hơn phần đông người khác. Sự ăn uống trong Phật giáo còn cao minh hơn Hồi giáo. Đệ tử Phật phải có tâm từ bi, không ăn thịt tất cả chúng sanh. Vì vậy, việc ăn uống trong Phật giáo là vệ sinh, vệ tánh và vệ tâm. Họ có thể hiểu được những lý luận này mà không khởi lên phản cảm. Thói quen của việc ăn uống trong Phật giáo rất tốt, rất uyển chuyển hoạt bát và thông quyền đạt biến, có thể biến chuyển tùy theo trường hợp mà không phải chỉ là những giới điều cứng ngắc. Diễn thuyết cho người khác có một nguyên tắc rất quan trọng trong kinh Đức Phật đã dạy cho chúng ta: bất thủ ư tướng, như như bất động. Không chấp vào tướng, như như bất động. Ý nghĩa này vô cùng sâu rộng. Trong sinh hoạt thường ngày, bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không chấp tướng. Phần trước trong kinh này dạy chúng ta: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Thế pháp và Phật pháp đều không nên chấp trước, không nên giữ chặt trong tâm. Không chấp vào tướng là tu đức, như như bất động là tánh đức. Nếu không có công phu tu tập thì làm sao kiến tánh được? Chúng ta dùng phương pháp không chấp trước vào tướng để chứng được chân tâm như như bất động. Đây là cương lĩnh tu học mà Đức Phật dạy chúng ta từ lúc sơ phát tâm mãi cho đến khi thành Phật. 5. Vũ trụ nhân sanh chỉ là mộng huyễn bào ảnh. Lúc chúng ta khởi tâm động niệm vọng tưởng chấp trước đều là trước tướng. Thủ nắm giữ tướng. Tại sao không nên thủ tướng, không chấp tướng? Đoạn cuối kinh này Phật dạy dùng 4 câu kệ để giải đáp vấn đề, nói rõ đạo lý tại sao như vậy. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt ảnh, như xương cũng như chết, nên quán sát như vậy. Hữu vi pháp là những pháp có sanh có diệt. Tất cả động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, tất cả đều là hữu vi pháp. Nếu chúng ta bình tĩnh quan sát thì sẽ thấy hầu như những gì sáu căn tiếp xúc đều là pháp hữu vi. Nếu quý vị học duy thức thì có thể giải thích những vấn đề này rất dễ dàng. Trong quyển Bách Pháp Minh Môn Luận của Duy Thức Nhập Môn, Thế Thân Bồ Tát quy nạp tất cả các pháp thành 100 loại. Nói thật ra 100 pháp này bao gồm tất cả vô lượng vô biên pháp trong thế gian và xuất thế gian, và lại có thể chia thành 5 loại. Loại thứ nhất là tâm pháp, có tám thứ gọi là tám thức, tám tầm vương. Loại thứ hai gọi là tâm sở hữu pháp, tức là tác dụng tâm lý, hiện tượng tâm lý, lại chia thành 51 thứ. Loại thứ ba là sắc pháp, tức là vật chất, gồm có 11 thứ. Những ngoại cảnh mà sáu căn tiếp xúc, những gì mắt thấy, những gì tai nghe, thân cảm nhận, lưỡi nếm, mũi ngửi, tất cả những cảnh giới đều dùng sắc để tượng trưng. Loại thứ tư là tâm bất tương ưng hành pháp, triết học ngày nay gọi là khái niệm trừ tượng, gồm có 24 thứ. Tổng cộng những thứ trên thành 94 thứ, đều gọi là pháp hữu vi. Loại pháp thứ năm là vô vi pháp, gồm có 6 thứ. Tất cả hữu vi pháp chỉ có 49 thứ này, bao gồm tất cả các pháp trong thế gian và xuất thế gian. Thế gian là chỉ lục đạo, xuất thế gian là chỉ tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Lục đạo và thập pháp giới đều không vượt ra ngoài phạm vi này. Không những pháp thế gian giống như mộng huyễn bọt ảnh, mà pháp giới của tứ thánh cũng như mộng huyễn bọt ảnh. Thế nên mới dạy chúng ta thế pháp và Phật pháp đều không thể trụ và cũng không thể thủ nắm lấy. Nếu trụ vào Phật pháp, bám víu Phật pháp thì cũng sai luôn. Thí dụ trong bài kệ này có 6 chữ. Mộng là thí dụ chung. Không những đời người như mộng, trời cũng như mộng, Phật Bồ Tát trong thập pháp giới cũng như mộng. Nếu bạn cho thật là sai lầm quá đỗi. Tại sao có sự khác biệt to lớn giữa y báo, chánh báo, trang nghiêm của thập pháp giới? Kinh nói: nhất thiết thánh hiền, giai dĩ vô vi pháp, nhi hữu sai biệt. Hết thảy thánh hiền đều vì pháp vô vi mà có sự sai khác. Câu này nói rõ Phật Bồ Tát thập pháp giới lục đạo luân hồi từ đâu đến, đến như thế nào. Lục đạo luân hồi là vì pháp hữu vi mà có sự sai khác. Tứ thánh pháp giới, từ pháp thân đại sĩ, viên giáo sơ trụ, cho đến diệu giác 41 vị pháp thân đại sĩ, đều là vì pháp vô vi mà có sự sai khác. Do đó có thể biết lục đạo thập pháp giới là vì pháp hữu vi mà có sự sai khác. Pháp hữu vi tức là nhân duyên quả báo, vạn pháp đều không, chỉ có nhân quả chẳng không. Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tại sao lại nói nhân quả chẳng không? Nhân là có năng biến. Thập pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm là quả báo sở biến. Hết thảy sự khởi tâm động niệm đều là đang tạo nhân, đều là đang tạo tác. Đừng nói đến ngôn ngữ động tác, chỉ cần động một tâm niệm cực kỳ nhỏ bé thì đã có tạo tác rồi. Đức Phật dùng mộng để thí dụ. Trong mộng có những sự việc này, có hiện tượng nọ, nhưng sự việc và tướng trong mộng đều là giả. Nếu chúng ta có thể xem tất cả pháp như mộng huyễn bọt ảnh thì sẽ không tạo nghiệp, tâm sẽ định, sẽ thanh tịnh. Định có thể sanh trí huệ, lòng tin thanh tịnh ắt sanh thật tướng. Tánh đức của tự tánh tự nhiên xuất hiện, mới đạt được sự thọ dụng chân thật trong sinh hoạt thường ngày. Huyễn ví như hư không, hư không như huyễn, chẳng phải chân thật. Nhà Phật thường nói minh tâm kiến tánh, người kiến tánh không có đen tối. Nếu đã nhìn thấy toàn là ánh sáng thì đã kiến tánh. Nếu mở mắt ra mà nhìn thấy đen tối thì chưa kiến tánh, tại vì còn kẹt trong vô minh. Sau khi phá vô minh rồi thì thiệt là nhìn thấy đại quang minh tạng, tự tánh là quang minh, tự tánh mê mờ thì biến thành một màn đen tối, cho nên xưng là vô minh. Hư không là cảnh giới trong mộng. Chúng ta nằm mộng, trong mộng cũng có hư không. Lúc tỉnh dậy chẳng thấy hư không, thế nên hư không chẳng phải thiệt. Khoa học gia ngày nay rất thông minh, cũng đã thể hội được rằng hư không là có giới hạn. Ngày xưa cứ tưởng rằng ánh sáng đi theo đường thẳng, ngày nay biết được ánh sáng là có cường độ. Có cường độ tức là có sai biệt, tức là không phải lớn vô hạn, nghĩa là có giới hạn, có phạm vi. Thế nên Đức Phật dùng huyễn ví cho hư không, bọt ví cho thế giới. Ví dụ tinh cầu rất yếu kém, cũng giống như bọt nước, rất dễ vỡ tan. Khoa học gia dùng viễn vọng kiến hiện đại để quan sát, mỗi ngày đều phát hiện thấy tinh cầu mới, và cũng thấy rất nhiều tinh cầu bị hủy diệt. Thế giới này không phải thật. Trong kinh Đại Bát Nhân Giác, Đức Phật nói, quốc độ mong manh, thế thì có gì phải tranh giành tính toán chấp trước nữa. Nếu nhìn thấy và hiểu rõ chân tướng sự thật thì tự nhiên sẽ buông xả. Sau khi buông xả rồi, cái niệm vui vẻ an khang, thông dong thảnh thơi, tự tại khoái lạc, cho dù tôi có thể diễn đạt được thì quý vị cũng không thể tưởng tượng ra. Nhất định phải buông xả thì mới có thể thể hội nhận biết được. Nếu không chịu buông xả thì vĩnh viễn sẽ không thể hội được niềm vui sướng chân thật. Hết thảy sự khổ đều do mình tự tạo. Buông xả được thì sẽ có trí huệ chân thật, thì mới hiểu rõ ràng chân tướng sự thật. Ảnh, bóng ví như thân thể, ảnh là giả không thật. Mộng huyễn bọt ảnh, mỗi chữ viết cho một sự vật, và đều nói rõ ràng tất cả hư không, thế giới, thân thể đều là giả tạo, không có một thứ nào là thiệt. Mỗi ngày vì cái thân giả này tạo nghiệp, bạn nói có oan uổng hay không? Tại sao chúng ta lại làm cái việc ngu xuẩn này? Ví dụ trong việc ăn uống, rất nhiều người thích ăn sinh vật sống, chỉ vì ba tấc lưỡi, thiệt ra sau khi nuốt vô cổ họng rồi thì không biết mùi vị chi nữa. Nhưng mùi vị của cái lưỡi này mà tạo ra tội lỗi nặng nề, vả lại mỗi ngày đều tạo nghiệp nặng, tạo mãi cho đến hết cuộc đời. Sau khi chết đi, đến đời nào kiếp nào mới có thể trả hết. Đây đều là chân tướng sự thật. Người thế gian không tin, mê hoặc điên đảo. Học Phật ở mức độ thấp nhất phải hiểu rõ ràng thấu suốt những lý luận trạng huống của nghiệp nhân quả báo. Không những phải rõ ràng trong đời này mà còn biết quá khứ vị lai. Chuyện này không phải là thần thông. Nếu tâm có thể đạt được vài phần thanh tịnh thì tự nhiên sẽ minh liễu hiểu rõ, không cần phải hỏi người ta. Hỏi người ta rất là đáng sợ, vì đời này rất ít người nói thiệt, mà gạt người thì rất nhiều. Nói láo thì bạn vui vẻ, thích nghe. Nói thiệt thì bạn nổi giận, không thích nghe, không chịu nghe. Vì vậy cho nên ai chịu nói thiệt với bạn? Đây là sự bi ai của người đời này, như xương cũng như chớp. Ví dụ cho thời gian tồn tại của hiện tượng dài hay ngắn. Xương là những hơi nước động lại vào buổi sáng sớm, có thời gian tồn tại khá dài, cỡ khoảng mấy chục phút. Sau khi mặt trời mọc lên thì xương sẽ tan. Đây là thí dụ cho sự tương tục tiếp nối của các pháp, hình dung thời gian tồn tại không lâu dài. Một người từ lúc sanh ra đến lúc mất đi, sinh sống trên thế giới này được vài chục năm ngắn ngủi, thọ mạng ngắn, thì khoảng 20-30 năm, dài thì 70-80 năm. Ai có thể sống đến 100 tuổi thì rất hiếm hoi, đều là những người trong đời quá khứ và hiện tại đã tạo ra rất nhiều nghiệp thiện. Chết tức là điện chớp, hình dung cho tướng sanh diệt trong từng sát na rất ngắn. Ví dụ như màn ảnh chiếu phim, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, đều là tướng tương tục tiếp nối, như chết, cũng giống như từng tấm phim trong cuốn phim. Phần đông, máy chiếu phim hiện nay chớp 24 tấm trong một giây. Ống kính khi mở ra, chiếu một tấm phim xong rồi đóng lại, mở ra chiếu tấm phim kế tiếp rồi đóng lại, tốc độ rất nhanh. Chúng ta bị ảo tưởng này gạt và có cảm giác như những màn ảnh này là thiệt, là liên tục. Đức Phật xem tất cả thế giới, thập pháp giới chúng sanh đều là tướng tương tục của từng chút tiếp nối lại, đều không phải thiệt. Thế nên mới nói đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Bản thể này lúc đó tức là không, không thể giữ lấy được. Thân thể chúng ta đến đây nghe kinh, trải qua 1 giờ rưỡi đồng hồ, không biết đã thay đổi bao nhiêu tấm phim. Hiện nay không phải là tấm phim lúc ban đầu, tấm ban đầu đã biến mất tiêu rồi, đó tức là như chết. Trong kinh Nhân Vương, Đức Phật nói với chúng sanh, một cái khẩy móng tay có 60 sát na, thời gian khẩy móng tay rất ngắn. 1/60 của thời gian khẩy móng tay gọi là sát na. Một sát na có 900 lần sanh diệt. Đây là hình dung ảo tưởng sanh diệt nhanh như chớp. Chân tướng của những tướng hiện ra trong thập pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm đều là tướng sanh diệt từng sát na. Nếu khẩy móng tay thật nhanh, trong 1 giây có thể khẩy 4 lần. 4 × 60 × 900 bằng 216.000. Màn ảnh trên phim điện ảnh 1 giây đồng hồ sanh diệt 24 lần, nên chúng ta không cảm giác nó là giả. Huống hồ những hiện tượng trước mắt chúng ta mỗi giây có đến 216.000 lần sanh diệt. Đức Phật nói, vạn pháp giai không, liễu bất khả đắc. Vạn pháp đều là không, không thể nắm giữ được. Như thị, như thị, đúng là như vậy. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật thì tự nhiên không tạo nghiệp nữa, tâm tự nhiên sẽ định trở lại. Tâm định được thì mới sanh trí huệ chân thật, mới hiểu rõ minh bạch chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tuy Đức Thế Tôn nói một sát na có 900 lần sanh diệt, nhưng vì thời gian sanh diệt quá nhanh, nhìn không thấy sự sanh diệt này, nên Đức Phật mới nói chẳng sanh chẳng diệt. Thực ra có phải là chẳng sanh chẳng diệt hay không? Đích thật là có sanh có diệt đấy, nhưng tốc độ quá nhanh, sanh diệt đồng thời. Vì vậy nên dùng điện để thể dụ cho việc này. Vận tốc của điện cùng vận tốc ánh sáng gần bằng nhau. Vận tốc ánh sáng là 300.000 km/giây, nghĩa là ánh sáng đi qua 1 km cần 1/300.000 của 1 giây. Từ đây mà suy đoán thời gian đi qua 1 mét, 1 cm, 1 mm, 1/10 mm, 1/100 mm, 1/1000 mm, 1/1000 mm. Cứ thế mà tính thì mới thể hội được việc sanh diệt từng sát na nói trong kinh Phật, mới hiểu được danh từ không sanh không diệt nói trong kinh Phật. Nó đích thật là có sanh có diệt, nhưng vì thời gian quá ngắn, chúng ta không thể nào phát hiện được. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói, người có thể quan sát được hiện tượng này là Bát Địa Bồ Tát, định công sâu và tâm thanh tịnh như Bát Địa Bồ Tát. mới có thể nhìn thấy những ba động vi tế, làn sóng nhỏ bé, hiện tượng sanh diệt từng sát na. Phật pháp nói y báo, chánh báo, tăng nghiêm trong thập pháp giới đều chỉ là hiện tượng của những làn sóng mà thôi. Trình độ càng lên cao thì làn sóng từ tâm của chư Phật Bồ Tát càng nhỏ bé, càng đi xuống thì tần số của những làn sóng trong tâm ác đạo càng lớn. Không kể tần số lớn hay nhỏ, tất cả đều là hiện tượng tương tục của làn sóng với vận tốc một phần ức vạn của một giây. Đây mới là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Lời nói của Đức Phật câu nào cũng chân thật. Thế giới này không chân thật. Nếu coi tất cả hiện tượng đều là chân thật thì là mê hoặc điên đảo, sai lầm quá đỗi. Hiểu rõ chân tướng mới chịu buông xả, mới không còn để những thứ này trong tâm. Tất cả mọi sự việc đều tùy duyên chứ không phan duyên. Nhất quyết không làm những chuyện điên rồ này. Nếu cứ tưởng là mình làm chuyện tốt, như đây vẫn là chuyện không tốt. Chư Phật Bồ Tát làm tất cả việc, nhưng trong tâm coi như không có việc gì cả, hoàn toàn không khởi tâm, không động niệm. Như vậy mới thiệt là làm việc thiện. Hễ những gì lọt vào trong, tương đối đều không cứu cánh viên mãn. Xa lìa cả hai bên thiện và ác mới là chân thiệt. B. Chấn quan pháp vị. A. Quyết tâm cầu sanh tịnh độ. Buổi sáng ngày 21 tháng 12 1998, hôm nay mở đầu Phật thất ở Dallas, Pháp sư Ngộ Khải gửi phát cho tôi. Hy vọng trong thời gian Phật thất này, tôi có thể dùng mạng Internet mỗi ngày nói chuyện vài câu với mọi người. Trong những năm gần đây, không kể cư trú ở đâu, chúng ta đều cảm thấy thế giới càng ngày càng không an, tai nạn xảy ra khắp nơi, và lại càng ngày càng nghiêm trọng, nhân tình lãnh đạm, không biết ân nghĩa. Không những tự hủy diệt mà không hay biết, lại còn tạo ra những tội hủy diệt Phật Pháp, hủy diệt thế gian. Chúng ta không nói đến người khác, chỉ nói những người học Phật trong bốn chúng đệ tử. Có ai không tạo ra những tội này? Ngày xưa người ta tạo tội nhẹ, ngày nay người ta tạo tội nặng. Khi tạo tội thiệt nặng, nhưng tự mình lại không biết, như vậy là ngu si. Những người ngu si hằng ngày nghe giảng kinh, hằng ngày đọc kinh, vẫn không giác ngộ như cũ. Đây là vì chướng sâu nghiệp nặng. Nếu không tiêu trừ nghiệp chướng sâu nặng này, thì tuyệt đối không thể tránh khỏi đọa lạc vào tam ác đạo. 1. Cảm niệm ân Phật, ân của hộ Pháp. Nếu chúng ta muốn cải thiện đời sống, công phu tu học được đắc lực, biện pháp duy nhất là phải nghe giảng kinh cho nhiều thiệt nhiều. Lúc còn tại thế, Đức Phật Thích Ca giảng kinh trên 300 hội, thuyết pháp ròng rã 49 năm. Đức Phật Thích Ca chưa từng hướng dẫn đại chúng niệm Phật lần nào, hoặc tham thiền một lần nào cả. Phải nên biết Đức Phật không hướng dẫn chúng sanh tu hành là tại vì tu hành dễ dàng, giác ngộ khó khăn. Cũng vì giác ngộ quá khó, cho nên Đức Phật khổ tâm mỗi miệng, phải thuyết pháp mỗi ngày, khuyến đạo mỗi ngày. Chúng sanh ngu si, tuy mỗi ngày nghe Phật thuyết pháp, nhưng vẫn mê mờ như cũ. Tuy vậy Đức Phật đại từ đại bi, vẫn giảng kinh mỗi ngày. Chúng sanh đọa lạc trong lục đạo thì Phật thị hiện trong lục đạo, vẫn đi theo, không nỡ bỏ rơi. Đây gọi là trong nhà Phật không xả bỏ bất cứ người nào. Chúng sanh tạo tội nghiệp, phỉ báng và sỉ nhục Phật Bồ Tát, thậm chí hãm hại các ngài, nhưng các ngài không màng đến, vẫn thương xót chúng sanh, giảng kinh thuyết pháp vì chúng sanh. Đây là lòng đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát. Đời đời kiếp kiếp, trong vô lượng kiếp qua, vẫn không bỏ rơi chúng sanh. Đây là việc không phải một số người thường có thể làm được. Từ điểm này chúng ta có thể hiểu được ơn đức của Phật là bao lớn. Hàng quán trưởng hộ trì chúng ta trong suốt 30 năm, xây dựng nền móng vững chắc cho chánh pháp. Có người nói hàng quán trưởng có công và cũng có lỗi lầm, nhưng theo tôi nghĩ thì bà chỉ là công chứ không có lỗi lầm gì hết. Nếu quý vị bình tĩnh quan sát kỹ càng thì sẽ biết công đức của bà vô lượng vô biên. Đây là một vị Bồ Tát tái lai thị hiện cho chúng ta xem. Người trong thế gian làm sao biết được? Trong kinh nói, người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù hạ phẩm vãng sanh, đều có thiên nhãn đổng thị, thiên nhĩ triệt thính, tha tâm biến tri. Thiên nhãn nhìn suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết. Năng lực của sáu căn hầu như bằng với Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Chúng ta mong cầu vãng sanh thì khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động nhất định phải tương ứng, phù hợp với lý luận và phương pháp của sự vãng sanh. Điểm này vô cùng quan trọng. Tây Phương Cực Lạc thế giới là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, nơi tụ tập của các người thiện nhất. Cho nên chúng ta niệm Phật thì cũng phải tu thượng thiện. Nếu tâm không thiện, ngôn ngữ không thiện, cho dù một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu thì cũng không vãng sanh được. Giống như lời của hai vị tôn giả Hàn Sơn và Thạch Đắc đã nói: thác bể của họng cũng uổng công. Hai vị này là hóa thân của Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. 2. Nội dung và phương pháp tu hành trong Phật Điển. Chúng ta đã phát tâm cứu mình thì cũng phải phát tâm cứu người chung quanh. Sự sinh hoạt và tu học nhất định phải đúng như lý, như pháp. Vì vậy phải hiểu rõ nội dung của Kinh Phật. Nội dung này có 4 điểm: giáo, lý, hành, quả. Lời dạy của Đức Phật được người đời sau ghi chép lại thành kinh điển. Ngôn ngữ văn tự, lời chép trong kinh này gọi là giáo.